Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Vincent Liêm Trần Văn Hòa. Ngài là viện phó của Đan viện Sito Phước Vĩnh tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Vâng, con xin kính chào cha Trần Văn Hòa và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, trước hết con xin được thay mặt cho viện phụ và các anh em đan sĩ chúng con trong nhà dòng Phước Vĩnh tại Trà Vinh thuộc giáo phận Vĩnh Long, xin được gửi đến quý ông bà anh chị em lời chào thân ái trong Chúa Kitô phục sinh.
Con cảm ơn cha. Thưa cha, con được biết là cha có một cái sứ vụ rất là đặc biệt để đi xin sự giúp đỡ của quý ân nhân để có thể xây được nguyện đường cho các đan sĩ có nơi để ca ngợi Chúa và đồng thời cầu nguyện cho toàn thế giới, cho linh hồn những kẻ sống cũng như người chết. Thưa cha có thể trình bày với quý thính giả là dự trù ngân phí là bao nhiêu? Cha có những cái kế hoạch nào để ân nhân có thể giúp đỡ một cách cụ thể không ạ?
Vâng, lịch sử của nhà dòng chúng con thì có những khó khăn. Từ sau năm 75 chúng con đã từ nhà dòng Phước Sơn ở Thủ Đức bị nhà nước lấy tịch thu tất cả, và một nhóm anh em, các cha các thầy đã đi xuống cư ngụ tại tỉnh Trà Vinh. Và cho đến năm 2010, tức là sau 35 năm, khi đó nhà nước mới bắt đầu chấp nhận phần nào để cho chúng con được tự do hoạt động. Cho đó bây giờ chúng con mới bắt đầu để xây dựng lại đan viện cơ sở tất cả và nhận anh em trẻ. Cho đó chúng con phải xây dựng toàn bộ một đan viện mới tại đồng bằng sông Cửu Long. Như có thể quý ông bà anh chị em đã biết phần nào, đồng bằng sông Cửu Long gồm 12 tỉnh và 4 giáo phận, nhưng không có một dòng tu nam nào cả, chỉ riêng dòng chúng con hiện diện ở vùng miền Tây mà thôi.
Qua những cái hình ảnh đó, con thấy là nhà nguyện đã được thành hình một phần rồi. Tuy là có cái khung đó nhưng mà thiếu những cái gì nhà dòng có cần sự giúp đỡ?
Thưa quý ông bà anh chị em, thì cái nhà nguyện chúng con thì cũng đã cố gắng cách đây được gần một năm rồi. Nó được kể như là xong được cái khung, nhưng mà chúng con đang còn thiếu rất nhiều. Thì chúng con đang thiếu công nợ khoảng trên 2 tỷ. Đó là nợ từ những cái nơi vật liệu như là đá ca xi măng rồi gỗ để làm cửa. Thứ hai nữa là bây giờ chúng con đang đến lúc này là chúng con cũng cảm thấy rất khó khăn rồi. Có nhiều người hỏi con khi nào khánh thành được, con không dám trả lời tại vì nó liên can đến chuyện là con phải đi xin sự đóng góp của quý ông bà anh chị em.
Thưa cha, nhà thờ có cái khung vậy thì có mái chưa cha?
Mái mới được một nửa, còn một phía thì chưa có, một phía thì có.
Dạ, như vậy là nhà thờ đó đã được xây tường chưa hay là chỉ xây tạm để mà làm lễ chúc phong của viện phụ?
Tường là hoàn toàn chưa có gì cả, chỉ mới có được cái bộ khung là cột đổ lên cái ceiling, tức là cái trần á.
Dạ.
Vậy thôi chứ còn chưa, mái thì mới chỉ có một bên thôi, còn một bên cũng chưa có.
Thì còn nội thất ở trong đã có gì chưa ạ?
Nội thất là chưa có gì cả. Cái hôm chúng con chúc phong viện phụ là chúng con dẹp hết trần giáo rồi đưa cái tấm thảm trải lên, trông nó giống như gạch vậy đấy. Đó là cái thảm bằng plastic rồi tất cả những cái chuyện đó thôi.
Vâng, như hồi nãy cha có trình bày là mượn nợ để mà xây, còn thiếu những nhà thầu xây cất hơn 2 tỷ là 100.000 đô la. Thưa quý thính giả, là nhu cầu của đan viện rất là lớn. Quý vị có thể giúp đỡ được chừng nào thì tốt chừng đó, chứ con số 100.000 thì nó cũng lớn đối với mọi người. Thưa cha, vậy thì còn ơn gọi như thế nào? Theo con biết là ơn gọi cũng rất là cấp thiết phải không ạ?
Vâng, đối với chúng con đây là vấn đề cấp thiết. Lý do là chúng con mới được phép nhận ơn gọi một cách chính thức để anh em sống từ năm 2010, khi mà nhà nước chính thức cho phép. Trên 60 thành viên trong cộng đoàn thì có 37 em nhà gọi là ở trong sống trong nhà tập. Còn như chúng con đây là trung niên, là từ 35 cho đến 45. Chỉ có mấy cha già là gần 80, tức là ngày xưa đi xuống thì còn sống lại cho đến bây giờ thôi. Và cho đó chúng con phải lo cái chuyện đào tạo ơn gọi, và đây là điều rất cần thiết cho chúng con.
Con cảm ơn cha. Trong cái thư ngỏ mà cha gửi cho quý ân nhân đó, thì cha có nói như thế này là những lợi ích thiêng liêng của đan viện là đan viện sẽ nhớ và cầu nguyện cho mọi người trong 7 giờ kinh mỗi ngày. Đan viện trong những dịp đặc biệt của năm sẽ dâng lễ cầu nguyện cho quý ân nhân, cụ thể là đầu năm dâng lễ cầu nguyện cho mọi ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, rồi vào ngày 1 tháng 5 là lễ kính thánh Giuse, là lễ hội truyền thống của thân hữu đan viện, rồi ngày 2 tháng 11 là ngày lễ của các linh hồn, thì cầu nguyện cho những thành viên anh chị em đã qua đời, và đặc biệt là đan viện sẽ dâng một thánh lễ cầu nguyện cho những người vừa mới qua đời. Thưa cha, cha sẽ có một buổi họp mặt để quy tụ những người thân hữu cũng như những người muốn đóng góp cho đan viện vào ngày thứ tư 3 tháng 5 sắp đến đây, tức là còn vài ngày nữa đó. Thưa quý thính giả, đây là địa chỉ một cái tiệm hoa tên là Cinderella ở số 78 1862 đường Westminster Avenue ở góc Beach Boulevard và Westminster Avenue. 6:30 sẽ là đọc kinh. 7:00 đúng là cha sẽ dâng thánh lễ để cầu nguyện cho tất cả những ân nhân của đan viện. Chúng tôi kính mời quý vị đến để tham dự, để chúng ta tìm hiểu về đan viện, về ơn gọi của đan viện, và đồng thời cũng để được hưởng những ơn ích mà đan viện sẽ cầu nguyện cho chúng ta.
Ngoài cái nhờ nguyện mà chúng con đang làm đây, thì sau cái nhờ nguyện thì chúng con phải một cái nhu cầu cần thiết khác, đó là chúng con phải làm cái nhờ cơm. Tại vì hiện tại chúng con có được một số phòng ốc ở rồi, nhưng mà các cha già vẫn chưa đi ra ở được. Lý do là các cha lớn tuổi rồi, không thể đi ra cái khu mới được. Cho nên ngay cả khi chúng con, nếu mà trường hợp xây được cái nhà nguyện rồi mà chưa có nhà cơm, nhà bếp, thì cũng không biết làm sao giải quyết vấn đề các cha già xây cái nhà cơm và nhà bếp nữa. Rồi còn sau đó chúng con thể cần thêm 25 cái phòng cho các thầy nữa.
Con cảm ơn cha và hy vọng là quý ân nhân thính giả sẽ thông cảm và giúp đỡ cho đan viện. Và con cũng xin Chúa chúc lành cho những việc của cha làm.
Chúng con bây giờ cần một cái nhà thờ, một số phòng ốc nữa cho các thầy, các cha, cũng như nhà cơm, nhà bếp, tất cả những cái chuyện đó, cũng như thư viện, và nhất là vấn đề đào tạo anh em trẻ. Bây giờ mới nhận anh em vào. Vâng, đó là những khó khăn của chúng tôi.
Cảm ơn cha. Vậy thì bây giờ cụ thể là nếu quý ân nhân giúp đỡ cho đan viện,
trước hết thì cái dự án để mà chúng con trước mắt xây dựng cái nhà nguyện, đó là chúng con dự tính xây dựng một cái nhà nguyện khoảng 200.000 đô la. Thì chúng con chia ra thì hai cái mái, khoảng một mái 10.000, rồi các cái cột thì một cột như vậy là 500 đô la, thì khoảng 5 đến 50 cái cột, một cột 500 đô la, rồi cung thánh khoảng 8.000 đô la, rồi gạch để mà lát trong nhà thờ khoảng 7.000, rồi cái mặt tiền của nhà thờ thì khoảng 15.000, cửa chính thì 4.000, cửa sổ thì khoảng 2.000, rồi ghế nhà nguyện thì chúng con cần khoảng 40 cái ghế, và một ghế như vậy khoảng 400 đô la, cái tháp chuông khoảng 2.000 đô la. Thì đó là cái kế hoạch phát thảo ra của chúng con như vậy. Thì nếu ai giúp đỡ chúng con được những cái phần nào, một chút nào trong các cái phần như vậy, thì chúng con sẽ ghi lại tất cả tên tuổi và để ở trong nhà thờ đó, để cho các thế hệ mai sau cũng được nhận biết là những ai đã cụ thể đóng góp vào ngôi nguyện đường này. Thứ hai, chúng con cũng cần đến những phần khác, đó là xây thêm phòng ốc cũng như nhà ăn, nhà nghỉ, tất cả. Thì mỗi phòng như vậy chúng con cần khoảng 1.000 đô la. Thì nếu ai mà giúp được chúng con thì chúng con sẽ ghi tên vô trong cái phòng đó, ghi tên hai người, để rồi những anh em sống ở phòng đó, những anh em lúc này lúc khác, thế hệ này thế hệ khác, đều biết ai là người đã cụ thể đóng góp vô nhà dòng của chúng con, và chúng con sẽ biết như vậy để thêm lời cầu nguyện. Và những cái công trình khác nữa thì chúng con nghĩ rằng chúng con cần cái kinh phí khoảng 500.000 đô la thì mới đủ được cho chúng con lúc này để những cái nhu cầu cần thiết.
Con cảm ơn cha. Với cái tình trạng kinh tế của nước Mỹ ở đây thì cái số tiền nó là lớn. Thưa quý thính giả, nếu quý vị có thể giúp đỡ được thì cụ thể quý vị có thể giúp khoảng 1.000 đồng để xây một cái phòng cho các thầy hoặc các cha ở, và những người ở đó họ sẽ cầu nguyện cho quý vị. Nếu như quý vị có điều kiện nữa thì xin giúp đỡ một cái cột chẳng hạn là 400-500, hay là một cái ghế ca tòa, không phải là, hoặc là tất cả những gì quý vị có thể làm được. Nếu quý vị không có khả năng 1.500, quý vị có thể đóng bao nhiêu cũng được, tùy tâm của quý vị. Và nhà dòng sẽ cầu nguyện cho quý vị ít nhất là một ngày 7 lần. Chủ trương của nhà dòng là một nhà dòng khổ tu, lao động và cầu nguyện suốt ngày để thay mặt cho nhân loại ngợi khen Chúa, và đồng thời cầu bình an cho thế giới và cho tất cả chúng ta. Thưa cha, mà cha đây có hai lời xác nhận của đức cha của Vĩnh Long là đức cha Huỳnh Văn Hai, và đồng thời nữa là đức cha tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn là đức cha Bùi Văn Đọc.
Chúng con là đan viện vùng đồng bằng sông Cửu Long rất rộng lớn như vậy. Chính đức Hồng Y Mận trước đây là một người đã phục vụ ở đồng bằng sông Cửu Long trước khi về là coi ở giáo phận Sài Gòn. Thì ngài là người khuyến khích chúng con cố gắng sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đó, mặc dầu lúc đó chính quyền rất khó khăn. Và ngài đã nói với chúng con là các đan viện chiêm niệm chẳng khác nào là cái lá phổi của con người. Phổi tốt thì sức khỏe sẽ tốt, và các đan viện chiêm niệm chính là cái lá phổi của giáo hội vậy. Cho nên giáo hội của miền Tây đang rất cần chúng con. Đó là lý do tại sao chúng con tồn tại cho đến hôm nay, mặc dầu có những lúc trong 35 năm rất khó khăn, những lúc chúng con không có nghĩ tới được. Ngay cả bản thân con, mặc dầu bây giờ con là viện phó của đan viện, nhưng mà mới được nhà nước chấp nhận cách đây hơn một tháng. tức là đầu tháng 3 này. Mặc dù con đã chịu chức linh mục gần 8 năm rồi, nói như thế để thấy được là về vấn đề không những vật chất mà cả tinh thần chúng con rất khó khăn trước đây, và bây giờ chúng con bắt đầu hoạt động được. Cho nên rất mong quý ông bà anh chị em giúp chúng con để chúng con có điều kiện để phát triển cộng đoàn cho giáo hội miền Tây Việt Nam.
Vâng, con cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, sau đây là số phone của cha Hòa ở Hoa Kỳ. Chúng tôi xin đọc hai lần và đọc chậm để quý vị có thể ghi được. Mà nếu quý vị không ghi kịp thì xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512. Và trên website chúng tôi sẽ có số phone của cha ở Hoa Kỳ cũng như số phone ở Việt Nam, email của cha và email của Đan Viện Phước Vĩnh ở Việt Nam. Vâng, đây là số phone của cha ở Hoa Kỳ ạ. 612-806-7254. Chúng tôi xin lặp lại, 612-806-7254. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Vâng, cái tâm tình cuối cùng của chúng con đó là tâm tình cảm ơn, tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã thêm lời cầu nguyện cho chúng con, và xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và quê hương đất nước nói chung, cách riêng là giáo hội miền Tây, bởi vì giáo hội miền Tây đặc biệt nơi chúng con đó là hầu hết là những người Khmer, phần trăm để theo đạo Công giáo rất ít, những người biết Chúa rất ít, họ là những người nghèo khổ về vật chất, nhưng mà tinh thần của họ là họ rất sung mãn trong cái đời sống tâm linh Phật giáo của họ, cho nên truyền giáo cho họ là một điều rất khó khăn đối với chúng con. Nói như thế để biết rằng chúng con rất cần lời cầu nguyện cũng như sự giúp sức của quý ông bà anh chị em, và để mà truyền giáo cho những người Khmer như vậy thì vấn đề vật chất, qua cái vật chất cũng là một cái kênh rất tốt, tại vì họ nghèo khó về vật chất, và qua cái vật chất thì cũng là một cái điều dễ dàng để nói chuyện với họ. Đó là cái tâm tình con muốn chia sẻ đến quý ông bà anh chị em.
Con cảm ơn cha. Thưa quý thính giả, khi mà quý vị giúp đỡ cho Đan Viện Phước Vĩnh, cha Hòa cũng có một số những hội thiện sẵn sàng để cấp giấy chứng nhận cho quý vị khai thuế vào cuối năm. Và địa chỉ của dòng Mến Thánh Giá ở Oregon, chúng tôi cũng sẽ để trên website để cho quý vị tiện gửi check thẳng tới cho dòng Mến Thánh Giá qua sơ Hoa Nguyễn, với địa chỉ số phone và email của sơ ở trên website mà chúng tôi sẽ để sau. Nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn quý ân nhân, quý thính giả. Nếu được, xin quý vị, những ai có khả năng để tổ chức những buổi tiệc, buổi gây quỹ, thì xin vui lòng liên lạc với cha Hòa hoặc là với chúng tôi để có thể giúp cho Đan Viện có được một buổi gây quỹ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị trước. Các thầy, các cha cũng rất được cần những computer laptop để mà có thể học hành được. Nếu quý vị có những cái laptop còn tốt, quý vị có thể tặng cho cha Hòa đem về Việt Nam. Xin quý vị giúp đỡ cho cha Hòa. Thưa cha, xin cha vui lòng ban phép lành cho tất cả quý thính giả để cho chúng con được hồn an sắc bệnh. Ân nhân sẽ mở rộng trái tim để giúp đỡ cha một cách nhiệt tình.
Vâng, con xin cảm ơn những người đã đóng góp con những vật chất cũng như tinh thần cầu nguyện, và giờ đây con xin được ban phép lành cho tất cả quý ông bà anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành và gìn giữ chúng ta.
Amen. Con cảm ơn Linh Mục Trần Văn Hòa, Đan Viện Phó của Đan Viện Si Tô Phước Vĩnh, Trà Vinh, và cha sẽ ở Hoa Kỳ cho đến tháng 8 năm 2017. Đây là số phone của cha, 612-806-7254, 612-806-7254. Xin cảm ơn cha và xin cảm ơn quý thính giả. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2017, kỷ niệm 42 năm ngày miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng sản. Chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn trong tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ của tác giả Kim Hà, nói về cuộc vượt biên đường bộ của gia đình tác giả từ Sài Gòn đến biên giới Thái và Campuchia. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Ngày thứ 13 của lộ trình, ngày 8 tháng 4 năm 1980. Sáng sớm hôm ấy, khoảng độ 4 giờ sáng, khi trăng còn lơ lửng trên bầu trời, thì anh Sáng xách một giỏ cơm và muối, một thùng nước và một giỏ xoài xanh gồm 12 trái đến cho gia đình tôi. Chúng tôi mừng hết lớn vì anh ta đã không bỏ rơi mình. Chúng tôi đánh thức các con dậy để chúng ăn vội vàng mấy miếng cơm với muối. Kinh nghiệm xương máu cho thấy rằng chúng tôi không nên bỏ phí một hộp cơm hay một bụng nước. Vì thế, Sau khi cả gia đình tôi ăn uống xong, chúng tôi bèn gom góp cơm và nước lạnh để xách đi theo. Ánh sáng dẫn chúng tôi đi loanh quanh rất lâu trong rừng cây, cho đến khi trời sáng bạch. Ở trong rừng, chúng tôi hoàn toàn mất khả năng định hướng nên đành nhắm mắt đưa chân theo ánh sáng. Độ khoảng 7 giờ, ánh sáng ra dấu cho chúng tôi ngừng lại. Ai cũng mệt, chân bị cỏ gai đâm buốt vô cùng. Cho nên khi được lệnh ngừng đi, gia đình tôi đều mừng rỡ. Ánh sáng lên tiếng đòi thêm vàng. Nếu không đưa, anh ta sẽ bỏ chúng tôi tại đây. Tôi thảng thốt kêu lên. Trời ơi, mới 4 lượng vàng vừa đưa anh mà đã tiêu gì đâu mà anh bảo là hết rồi. Chúng tôi chả còn lấy một xu, bị bỏ rơi ở Nam Vang. Chắc anh cũng biết. Anh thương các cháu còn nhỏ dại quá. Anh đừng bỏ chúng tôi giữa đường tội nghiệp lắm. Mặc cho chúng tôi năn nỉ, ánh sáng khăng khăng đòi thêm 2 lượng vàng nữa. Tôi năn nỉ hết được nên dọa ánh sáng rằng nếu anh bỏ rơi, tôi sẽ tố cáo với bộ đội Việt Nam để bắt giam anh ta và đồng bọn. Sau cùng, khoảng 8 giờ sáng, ánh sáng bảo chúng tôi ngồi đợi trong bụi cây để anh ta đi kiếm xe bò cho chúng tôi đi tiếp. Chúng tôi đoán là anh ta đã muốn bỏ rơi mình nên kiếm chuyện để mà dứt áo ra đi cho dễ. Tuy vậy chúng tôi vẫn ngồi im chờ đợi, vì biết đâu lỡ anh ta trở lui kiếm mình để đi tiếp thì sao? Do đó chúng tôi chia nhau ngồi ở 3 bụi rậm gần nhau để chờ đợi, dù biết rằng chờ đợi trong vô vọng, nắng lên mỗi lúc một cao. Các con tôi bắt đầu lên tiếng cằn nhằn cha mẹ chúng. Chúng vùng vằng đòi trở về lại Sài Gòn. Các con đòi chúng tôi đưa cho chúng ít tiền để chúng ra xin bộ đội Việt Nam về lại Việt Nam. Chúng tôi cố dỗ dành, nhưng chừng như các con không còn tin tưởng ở viễn ảnh một nước Thái yên bình, một đất Mỹ thịnh vượng ở trong tầm tay chúng nữa. Lúc ấy tâm trí chúng tôi lùng bùng, khó mà tính toán thêm điều gì hơn thiệt nữa. Cháu Kim 5 tuổi giận chúng tôi, không thèm ngồi gần cha mẹ nữa. Cháu ra ngồi gần anh chị, nghe anh chị bàn tán rồi trở lại nói với tôi. Con buồn bố mẹ lắm, bố mẹ làm con khổ. Tim tôi thắt lại, tôi cố ngăn những giọt nước mắt. Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi nói không nên lời. Anh Vĩnh cũng đau khổ không kém. Trời càng về trưa, cơn nắng càng nóng. Chúng tôi đã uống hết số nước ở trong thùng. Tiếng chim kêu từng đàn ríu rít. Anh Vĩnh đoán chừng chắc sắp có người đến. Chúng tôi thầm mong ánh sáng trở lại để dắt chúng tôi đi tiếp. Nhưng càng mong, bóng ánh sáng càng mất hút. Đàn chim lại kêu từng loạt. Quả nhiên, chúng tôi thấy 2 người đi về phía mình. Thoạt đầu, chúng tôi giấu mình trong lùm cây vì sợ gặp lính đi tuần hay toán lính Việt Cộng. Sau đó, nhận thấy 2 người đàn ông miên, dáng như nông dân, chúng tôi bèn ra khỏi lùm cây. 2 người này đều có vác 2 cái mác thật lớn. Họ hỏi bằng tiếng miên, Việt Nam tâu xiêm, nghĩa là Việt Nam đi Thái. Chúng tôi gật đầu. Hết đường tính toán, vợ chồng tôi bàn nhau nhờ 2 người này đưa mình đến biên giới Thái. Chúng tôi ra dấu mời 2 người này đến gần. Họ lắc đầu, chỉ về phía trước, chắc là họ còn bận công việc gì ở nơi khác. Tôi và anh Vĩnh bắt đầu hy vọng. Chúng tôi vẫy tay liên hồi để mời họ đến. Chừng như thấy chúng tôi có vẻ khẩn khoản muốn nói chuyện, nên 2 ông này đến ngồi bên cạnh chúng tôi. Anh Vĩnh và tôi bèn cố gắng vận dụng khả năng tiếng miên ít ỏi của mình để diễn tả điều mình muốn nói. Sự lo xa qua kinh nghiệm bị bỏ rơi lần đầu đã giúp chúng tôi lần này. Chúng tôi nói rằng mình đã bị bỏ rơi ở dọc đường 2 lần. Chúng tôi đã mất gần trọn số tiền. Chúng tôi đã phải rất dè dặt khi đề cập đến vấn đề tiền bạc. Phải nói còn rất ít để đề phòng gặp kẻ tham lam cướp giật. Bây giờ chúng tôi yêu cầu họ giúp cho đi tiếp đến Thái. Rồi chúng tôi sẽ trả 200 đô la, số tiền mà tôi còn lại cuối cùng. Tuy nói như vậy, nhưng trong túi chúng tôi còn nhiều tiền hơn để đề phòng bất chắc. 2 người họ gật đầu. Nói liên hồi, chúng tôi đoán chừng là họ biết đường lối để đến Thái. Sau này tôi mới biết là hầu hết dân chúng ở tỉnh Sisophon đều biết rõ lối đi đến Thái, vì họ thường đi lại để chở gạo, để buôn đồ lậu từ Thái về Cambodia. Đánh liều, tôi diễn tả hoàn cảnh gia đình bằng ngôn ngữ quốc tế, múa tay và chỉ lung tung, rồi bằng vốn liếng tiếc miên, học từ thời gian ở Nam Vang. Tôi tả oán thật nhiều bằng cách chỉ các con nhỏ phải khóc, đòi về lại Việt Nam. Họ vừa nghe, vừa đòi xét giỏ áo quần của tôi. Hết cách từ chối, tôi và anh Vĩnh đành để họ lục xét và lần tìm các lai quần, vạt áo để kiếm vàng, đô la hay quý kim khác.
Qua ánh mắt trao đổi, chúng tôi biết rằng Có lẽ họ làng những người cướp đường lại phải đối phó với lòng tham của họ. Nếu mình từ chối không để họ lục xét, nếu họ dùng dao búa giết cả gia đình mình thì sao? Mà để họ xét, họ không tìm thấy trong đồ đạc, thì họ sẽ xét đến quần áo mà mình đang mặc trên người là có vàng bạc ngay. Hai vợ chồng tôi bắt đầu tính toán để tìm cách đối phó. Một cuộc đấu trí diễn ra thật gay cấn. Sau khi hai người này lục soát hết đồ đạc ít ỏi của chúng tôi mà không tìm thấy một món đồ gì đáng giá, họ bèn bảo chúng tôi hãy đi tắm mát ở một cái ao gần đó. Chúng tôi hỏi ý nhau, bàn tính với nhau bằng tiếng Việt. Tôi dặn anh Vĩnh cố gắng đi chậm lại phía sau để giữ chân hai người này, còn tôi sẽ để cho bốn con nhỏ chạy về phía trước, muốn đến đâu thì đến, thà rằng chạy lạc còn hơn bị bọn cướp dụ tắm mát, rồi lục cướp hết vàng bạc và thủ tiêu mình. Lúc này chúng tôi dò xét và quan sát kỹ mặt của hai người này, thấy họ đen đúa và dữ dằn quá, lòng chúng tôi bắt đầu sợ và hoang mang. Và lại chúng tôi đã hoàn toàn mất cách định hướng từ hôm trước, khi anh Sáng dắt chúng tôi đi cả giờ đồng hồ trong rừng, và anh Sáng lại dắt chúng tôi đi lòng vòng cả mấy tiếng đồng hồ từ sáng sớm hôm nay đến giờ. Do đó chúng tôi cũng cần phải đi với hai người này để kiếm cách ra lại đường lộ mà tính kế khác, chứ cứ ngồi lì ở bụi cây này thì cơm nước lấy ở đâu ra cho các con mình ăn, vì trời đã quá trưa rồi. Thôi, đành liều thêm một lần nữa. Tuy chúng tôi nói chuyện với nhau và bàn tính cách thoát khỏi tay bọn họ, nhưng vẻ mặt vẫn giả bộ thản nhiên, vui vẻ để họ khỏi nghi ngờ. Thế là chúng tôi gật đầu đòi đi theo họ ra ao tắm mát. Chúng tôi gom góp đồ đạc, gồm hai giỏ đồ, một thùng cơm với muối và một thùng nước lạnh đục ngầu màu đất. Đó là hai thứ mà anh Sáng đã cho. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng có thể anh Sáng đã chỉ cho hai người này đến cướp bóc và thủ tiêu chúng tôi, hầu bịt miệng lại mãi mãi, để khỏi trở về Nam Vang mà tố cáo họ. Bởi vì từ sáng đến trưa, chúng tôi chẳng thấy ai khác qua lại lối này ngoài hai người miên này. Tôi lại cầu nguyện sốt sắng để xin mẹ Maria cứu giúp. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để đi theo hai người này, thì một người miên ấy kéo giỏ lấy chiếc quần jean đẹp nhất, chiếc quần mà anh Vĩnh còn lại, và một chiếc áo thun để cầm tay. Anh Vĩnh giận lắm, kéo lại, và bảo sẽ cho họ khi nào họ dẫn chúng tôi đến Thái. Nhưng hai người đứng lên dắt chúng tôi đi, hai người kèm sát anh Vĩnh. Anh Vĩnh cầm một giỏ đồ đạc và một thùng nước, còn tôi một giỏ và một thùng cơm. Chúng tôi cứ lách thách đi theo họ. Trong gia đình chúng tôi lúc ấy tả tơi, như những kẻ ăn mày không hơn không kém. Họ đi rất mau, chúng tôi và bầy con phải chạy theo. Vì thấy mặc xà rông khó chạy được, nên tôi tuột chiếc xà rông ra, vì ở trong tôi luôn luôn có chiếc quần đen. Lúc ấy tôi đã trở lại thành một người phụ nữ Việt Nam, hơn là một người phụ nữ miên. Đi theo họ khoảng một tiếng đồng hồ trong rừng, chúng tôi chợt thấy một con đường đất đỏ trải dài trước mắt. Lòng mừng khấp khởi vì đã thấy lối thoát. Một chập sau, tôi thấy bóng một đứa trẻ ngồi trên lưng trâu ở đằng xa. Tôi quay nhìn anh Vĩnh và nói, chuẩn bị chạy. Tôi quay lại nói với các con, chạy ra theo đường kia, các con, chạy mau lên, kẻo bị cướp bắt đấy. Thế là như bầy ong vỡ tổ, các con tôi ùa ra chạy thật mau. Tôi cũng ì ạch chạy theo các con. Còn anh Vĩnh đang bị hai người miên kèm sát để cướp quần áo và vàng bạc. Tôi bèn quay ngược đầu về phía sau và kêu anh Vĩnh. Anh ơi, chạy theo em! Tôi sợ quá, phần sợ các con chạy trước bị lạc, phần sợ chồng bị hai người cướp đâm hay đánh để cướp đồ. Tôi hét lạc giọng để anh Vĩnh đừng đi theo hướng của họ, vì hướng đi ấy khác với con đường đất mà mẹ con tôi đang đi.
Anh Vĩnh lúc ấy đang giằng co để lấy lại giỏ đồ, vì hai người đang giật giỏ đồ của chúng tôi. anh phải thật khéo để họ đừng nổi giận mà đâm đánh anh. Tôi không dám đứng lại nhìn hay trở lại tiếp cứu chồng vì sức tôi yếu quá. Nếu trở lại còn làm cho sự việc trở nên khó khăn hơn. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, vừa hét lên để cổ võ tinh thần chồng. Hai tên cướp đã biết rõ ý của chúng tôi. Họ biết chắc là không còn có thể gạt để cướp số vàng bạc trong người chúng tôi được. Nên họ cố giật lấy cái giỏ gồm toàn quần áo tốt của chúng tôi. Anh Vĩnh thì cố gắng giật lại. Cứ như vậy nên anh Vĩnh phải đứng lại, đặt chiếc thùng nước xuống, rồi dùng hai tay để giằng lại chiếc giỏ. Giật lại chiếc giỏ xong, anh Vĩnh vội vàng cầm lấy thùng nước, vì nước còn quý hơn vàng. Khi thấy anh Vĩnh chạy thoát khỏi tay họ, tôi yên tâm cắm đầu chạy về phía trước. Chồng chạy phía sau. Các con ở tuốt phía trước khá xa. Bọn ăn cướp rậm chân, lắc đầu ra ý tức giận, rồi đi về hướng khác. Chúng tôi chạy mãi đến khi thấy bóng hai ba đứa trẻ chăn trâu mới ngừng lại để thở. Thật hú hồn. Lúc ấy trời đã về chiều. Cũng khoảng 2 hay 3 giờ gì đó, tôi bàn với anh Vĩnh. Có lẽ em và các con trở lại Việt Nam thôi. Em ra gặp bộ đội Việt Nam để họ đưa về nhà. Còn số tiền này, anh giữ lại để tiếp tục lên đường. Chứ đi hoài như thế này, tiền lại gần cạn hết rồi, biết tìm ai mà đi tiếp đây? Anh Vĩnh cản tôi dù biết rằng không tìm ra cách giải quyết nào khác. Vấn đề không đơn giản như những gì tôi đang viết lúc này. Mà vấn đề chia tay, kẻ ở, người đi, đã làm tan nát lòng chúng tôi.
Bao nhiêu ngày đấu trí, bao nhiêu công sức và khổ sở dọc đường, một chốc đã tan tành. Chồng sẽ tìm đường đi tiếp, vợ và các con đành ôm hận trở về lại, con đường đã đi cả ngàn cây số. Chúng tôi khóc lóc thảm thiết trước quyết định ấy. Lúc đó, khi đã quyết định trở về Việt Nam, tôi thấy bầu trời như sụp đổ trước mắt. Có thể chúng tôi đủ sức chịu đựng khi đi tìm tự do, chứ không còn đủ sức chịu đựng khi đi trở lại nữa. Có thể tôi sẽ chết vì đau dọc đường, và để lại 4 con bơ vơ, không cha mẹ, không nhà cửa và cơm áo. Có thể anh Vĩnh sẽ đi thoát, mà cũng có thể anh bị bắt ở gần biên giới. Ai biết đến cảnh khổ của chúng tôi mà cứu giúp. Tôi cứ khóc, và cùng với gia đình chúng tôi cầu nguyện. Tôi cầu với Chúa và mẹ Maria. Tôi cũng cầu xin với ông bà cha mẹ của chồng và của mình để xin sự giúp đỡ. Chúng tôi đã hoàn toàn bị bỏ rơi lần thứ hai rồi. Không một lối thoát, không một người giúp đỡ cho đi tiếp. Biết tin ai bây giờ, ngôn ngữ ở đâu mà có thể xin người bản xứ cứu giúp để đi tiếp. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu vấn đề hiện ra trước mắt. Tôi ước ao được chết ngay lúc đó chung với chồng và các con, để khỏi phải lo âu khắc khoải nữa, để khỏi phải chịu cơn đói khát dưới cơn nắng khủng khiếp đó nữa. Thế rồi, chúng tôi đi như lết về phía có đám nhà lụp sụp ở gần đường cái. Nhưng một phép lạ của Thượng Đế lại đến. Sau này tôi mới hiểu ra phép lạ đặc biệt của Ngài. Trên đường đi ra khỏi khu rừng đó, chúng tôi gặp một người phụ nữ Miên, tuổi chừng 25. Chị người Miên nhìn chúng tôi và hỏi, Việt Nam. Tôi gật đầu. Chị ta chỉ tay về phía trước, đó là con đường cái, rồi lắc đầu nói liên tiếp. Tôi chỉ hiểu là chị khuyên chúng tôi đừng ra đường lộ, vì ở đó có nhiều bộ đội Việt Nam. Chị dùng chữ cháp, rồi giơ tay ra dấu bị còng. Tôi biết là chị khuyên chúng tôi đừng đi ra đường cái, sẽ bị Việt Cộng bắt. Lòng biết rằng đây là người tốt bụng, nên tôi bắt đầu tạ oán bằng ngôn ngữ quốc tế, múa tay múa chân và dùng 4 liếng tiếng Miên giới hạn của mình. Tôi kể lể cả bằng tiếng Việt, tôi ngỏ ý muốn chị ấy giúp đỡ để gia đình chúng tôi đi Thái, tức là Tâu Xiêm. Tôi cũng nói rằng mình chỉ còn có 100 đô la mà thôi, xin chị cố gắng giúp đỡ cho. Chị ấy cười và ra dấu là chị sẽ nói với gia đình chị ở gần đây. Thế rồi chị người Miên này dắt chúng tôi đi về phía đường cái. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, vì ít ra cũng có người để mình bám víu và nuôi niềm hy vọng dù là hy vọng rất mong manh.